Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký, tập 11. Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Nhóm Diệu Âm Cư Sĩ. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba, tháng 5 năm 1998. Lần trước giảng đến đoạn Định Tự Tại Vương Bồ Tát thưa hỏi Thế Tôn: Địa Tạng Bồ Tát, nhiều kiếp đến nay đã phát nguyện gì mà được Thế Tôn ân cần tán thán? Thỉnh Phật vì đại chúng khai thị. Thế Tôn nói với Định Tự Tại Vương Bồ Tát: Trên thực tế thì Bồ Tát hỏi thay chúng ta. Đức Phật bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát phải lắng nghe, tức là dạy chúng ta phải dụng tâm nghe pháp, lắng lòng lãnh hội. Phật nói nhiều kiếp xa xưa về trước, có một vị Phật hiệu là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Thọ mạng của Đức Phật là 6.000 kiếp. Từ đây có thể biết, chúng sanh trong thời đại đó nhất định phải tu thiện đoạn ác, nên mới cảm được quả báo thù thắng như vậy. Lúc Phật chưa xuất gia, Ngài là vua một nước nhỏ. Cùng với vua một nước láng giềng là bạn thân. Cả hai vị vua này đều dùng thập thiện để cai trị quốc gia, dạy dân chúng và cả nước đoạn thập ác, tu thập thiện. Đương nhiên, hai nước này đều quốc thái dân an, nhân dân đều rất hạnh phúc. Nhưng trừ hai nước này ra, những nơi khác không được như vậy. Chúng sanh tạo ác nghiệp rất nhiều. Lúc hai vị vua nhìn thấy cục diện của cả thế giới, họ bèn bàn tính làm thế nào để giúp đỡ nhân dân của các quốc gia ấy. Chúng ta giảng đến chỗ này, xin xem tiếp. Kỳ Lân quốc nội sở hữu nhân dân đa tạo chung ác, nhị dương nghị kế, quản thiết phương tiện. Làm thế nào để cứu giảng thế giận? Hai vị quốc vương này họp lại thương lượng. Nhất dương phát nguyện, một vua phát nguyện: Tảo thành Phật đạo, đương độ thị bối, linh sử vô dư. Một vua phát nguyện vì chỉ có thành Phật mới có khả năng rộng độ chúng sanh. Nếu chẳng thành Phật, tuy có nguyện này, nguyện này trái ngược với tâm. Chúng ta thường nói tâm có dư nhưng sức chẳng đủ, vẫn chẳng có cách gì. Nên phát tâm cầu đạo, muốn thành Phật. Nhất dương phát nguyện, nhược bất tiên độ, tội khổ linh thị an lạc, đắc chí bồ đề, ngã chung vị nguyện thành Phật. Hai vị vua này phát nguyện chẳng giống nhau. Vị vua này phát nguyện chưa độ mình, độ chúng sanh trước. Đây là Bồ Tát phát tâm, chẳng vì mình, vì kẻ khác. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa chân thật của đoạn kinh này. Chúng ta có thể phát nguyện chẳng độ mình, mà độ chúng sanh trước hay không? Nếu thật sự phát nguyện này, hết thảy đều vì chúng sanh, hết thảy vì Phật pháp, đích thật chẳng có ta. Ta và cái của ta đều đoạn dứt hết. Như vậy thì được, vậy thì không có vấn đề. Nếu vẫn còn nhân ngã, thì phi được mất, vậy thì không được. Nói cách khác, bạn sẽ chẳng thoát ra khỏi lục đạo. Phàm là con người mà nếu chưa thể thoát ly lục đạo thì nhất định phải giác ngộ. Từ vô thỉ kiếp đến nay, chúng ta tích lũy bao nhiêu tội nghiệp. Đây là sự thật. Tội nghiệp chẳng phải chỉ tạo trong đời này mà thôi. Tội nghiệp còn tích lũy từ rất nhiều đời, nhiều kiếp đến nay. Lẽ đâu chẳng đọa ác đạo cho được? Bạn nhất định sẽ bị đọa lạc. Lúc đọa lạc trong tam ác đạo, bạn lấy gì để độ chúng sanh? Thế nên chư vị phải biết, nhất định phải chứng được quả A-la-hán trở lên mới có thể nói tôi độ chúng sanh trước, chúng sanh chẳng thành Phật thì tôi không thành Phật. Mức tối thiểu là quả A-la-hán, thoát ly lục đạo luân hồi. Vào trong lục đạo chỉ là thị hiện giúp đỡ chúng sanh, cho đến khi mình thành Phật vẫn còn một thời gian dài. Mình cứ thông thả độ chúng sanh trước, như vậy thì được. Tự mình phải có bản lãnh mới được. Nếu chẳng có bản lãnh mà phát nguyện này thì cũng như không nguyện. Thế nên ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý, muôn vàn xin đừng hiểu lầm. Phương pháp thù thắng nhất đối với chúng ta, do vì nghiệp chướng tập khí của chúng ta quá nặng, ngay cả một phẩm phiền não chúng ta cũng chẳng có năng lực đoạn được. Cho nên phương pháp hay nhất là phát tâm cầu sanh tịnh độ. Nói thật ra, nếu chúng ta muốn tự mình tu hành chứng được quả A-la-hán không có đơn giản đâu. Làm chẳng nổi. Nhưng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì người người đều có thể làm được. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới có phải liền thành Phật không? Không phải. Một phẩm phiền não còn chưa đoạn, người giảng sanh đến phàm thánh đồng cư độ phiền não chưa đoạn, nhưng được bổn nguyện quay thần của A-di-đà Phật gia thì cộng thêm thiện lực của mình, tự mình phải có nguyện tâm, có một chút thiện lực, cùng chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao, đến lúc ấy thì được. Tôi chẳng cần thành Phật gấp, do tôi nóng lòng muốn độ chúng sanh trước, nên học theo Địa Tạng Bồ Tát, đó là vốn liếng của bạn. Bạn được bổ nguyện quay thần của A-di-đà Phật gia trì, thì có thể đến mười phương thế giới. Nên dùng thân gì độ quá thì thị hiện thân ấy. Địa Tạng Bồ Tát cũng vậy. Tôi đã kể chuyện vợ ông Châu Ban Đạo gặp Địa Tạng Bồ Tát mang hình tướng tỳ kheo xuất gia. Nên dùng thân gì để độ bèn thị hiện thân đó. Cần dùng thân Phật để độ, Địa Tạng Bồ Tát cũng có thể thị hiện tám tướng thành đạo, cũng có thể thị hiện dùng thân Phật. Cho nên điểm này chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng, muôn vàn xin đừng hiểu lầm. Ở Đài Loan chúng tôi đã từng thấy một số pháp sư phát tâm rất lớn. Nguyện chẳng thành Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp ở thế gian này làm pháp sư độ chúng sanh. Tướng trạng của họ lúc mất chẳng được tốt. Nói thật ra, chẳng sánh bằng một người cư sĩ tại gia niệm Phật, người niệm Phật. Đã nhiều năm nay, những tướng lành của cư sĩ tại gia niệm Phật giảng sanh, có người chẳng mang bệnh, biết trước thời giờ ra đi, đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh quá nhiều. Trong số pháp sư xuất gia, một người cũng chẳng được. Việc này bà không thể hiểu lầm. Họ đích thật có năng lực. Lúc còn làm vua, đây chỉ là thị hiện. Họ vốn là thân phận gì chúng ta không biết. Phật kể lại chuyện của hai vị vua này. Phật cáo Định Từ Tại Vương, Nhất Vương phát nguyện tạo thành Phật giả, tức Nhất Thiết Trí thành tựu Như Lai Thị. Nhất Vương phát nguyện vĩnh độ tội khổ chúng sanh, vị nguyện thành Phật giả, tức Địa Tạng Bồ Tát Thị. Địa Tạng Bồ Tát từ lũy kiếp đến nay luôn luôn phát nguyện. Nguyện tâm ấy vĩnh viễn chẳng thoái thất. Rất đáng cho chúng ta noi theo. Thế nên chúng ta thật sự muốn phát tâm thì phải học theo Địa Tạng Bồ Tát. Những Bồ Tát khác chẳng thể sánh bằng công đức thù thắng của Địa Tạng Bồ Tát. Trong kinh này Phật nói, trừ Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm Bồ Tát, những Bồ Tát khác đều chẳng thể sánh bằng. Cho dù xét trên tâm nguyện thì Địa Tạng Bồ Tát hơn hẳn những Đại Bồ Tát như Quán Âm, Văn Thù, Phổ Hiền. Nhưng trong Đại Thừa Phật Pháp, như chúng ta được tiếp xúc đã lâu rồi thì biết, hết thảy nguyện tâm của Bồ Tát chính là trí huệ đức năng trong tự tánh của chính mình. Nguyện tâm của mình giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này đặc biệt mạnh mẽ. Nói rõ pháp môn Địa Tạng thù thắng nhất trong hết thảy Bồ Tát Pháp. Đạo lý là ở chỗ này. Đặc biệt là hiện nay chúng ta thấy thế giới trước mắt, chúng sanh khổ nạn vô biên, vẫn không ngừng tạo tội nặng như cũ, chẳng biết quay về, mê mất tự tánh, khởi tâm động niệm không gì chẳng là tội, đều vì mình, vì lợi ích cá nhân, chẳng màng đến sự an toàn của xã hội. Cho dù học Phật nhưng chẳng đoạn nổi tập khí tự tư tự lợi, chẳng chống nổi sự dụ hoặc của cảnh giới bên ngoài. Bên ngoài vừa dụ hoặc thì bên trong phiền não lập tức khởi lên, Phật pháp gì cũng quên ráo rọi. Người học Phật còn như vậy, huống hồ là người chẳng học Phật. Thế nên thật ra ngày nay chúng ta nói nhất định phải noi gương Địa Tạng Bồ Tát, nên tuyên dương pháp môn Địa Tạng Bồ Tát. Nhất định phải bắt đầu từ bản thân mình, đoạn hết thảy điều ác, tu hết thảy điều thiện, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu tâm nguyện của chúng ta khẩn thiết, trước lúc sanh tịnh độ cũng được A-di-đà Phật và hết thảy chư Phật Như Lai gia trì, làm cho chúng ta tiêu tài chứng, diệt tội, tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng khả năng, có thể giảng kinh này được hoàn hảo, làm cho đại chúng thích nghe, sinh tâm hoan hỷ y giáo phụng hành. Trí huệ năng lực này chẳng phải của mình, mà do Phật lực gia trì. Phàm phu nghiệp chướng sâu dày như chúng ta làm sao có khả năng này. Cho dù được chư Phật Như Lai gia trì, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, tự mình càng phải hân hạnh hơn, hết lòng nỗ lực hơn. Đừng phụ lòng chư Phật Bồ Tát hộ niệm, phải làm cho hoàn hảo, đúng như pháp và viên mãn hơn nữa. Chúng ta học theo những phương hướng này thì sẽ không sai. Sau đây Thế Tôn lại kể thêm một chuyện lúc Địa Tạng Bồ Tát còn tu nhân. Xin xem kinh. Phục ư quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, thời gian này càng nói càng xa. Hữu Phật xuất thế, danh thanh tịnh liên hoa mục Như Lai, kỳ Phật thọ mạng tứ thập kiếp. Chúng ta xét từ thọ mạng liền biết người thời ấy thực sự là chẳng thể nghĩ bàn. Phía trước chúng ta thấy thọ mạng sáu vạn kiếp, chỗ này thì 40 kiếp đều tính bằng kiếp. Quay lại thử nghĩ về dân gian chúng ta hiện nay, tuổi người trường thọ chẳng vượt hơn 100 tuổi. Số người chưa đến 50 tuổi bèn mất rất nhiều, quá nhiều. Nếu mỗi ngày chư vị xem những cáo phó đăng trên báo chí, người chưa đến 50 tuổi đã mất chẳng phải chỉ là phân nửa thôi đâu. Người xưa nói nhân sanh thất thập cổ lai hy đã là rất ít rồi. Hết thảy phước báo dùng thọ mạng để hiển thị. Bạn thấy thọ mạng của chúng sanh dài, thọ mạng của Phật cũng giống như thọ mạng của chúng sanh. Ngài thị hiện nhất định phải thọ bằng người thời đó, chẳng đặc biệt hơn. Bèn biết thời đại ấy trí huệ đức hạnh của chúng sanh thời ấy cảm được phước báo bao lớn. Trong kinh điển Đại Thừa, chúng ta có thể lãnh hội điều này rất sâu sắc. Y Bảo Chánh Báo trang nghiêm từ tâm tánh biến hiện nên. Tâm địa lương thiện hiện ra cảnh giới tốt, cảnh giới thiện thù thắng. Tâm tánh chúng sanh chẳng thiện, tạo tác ác nghiệp, thì hoàn cảnh y báo của chúng ta sẽ suy thoái, làm cho chúng ta cảm thấy thế gian này chẳng đáng lưu luyến. Chẳng có nơi nào có thể làm cho người ta sanh tâm hoan hỷ. Truy tìm nguyên nhân căn bản, tức là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, tự làm tự chịu, làm sao có thể trách người khác được. Xin xem kinh văn: Tượng pháp chi trung, hữu nhất là hán phước độ chúng sanh. Trong thời tượng pháp của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, nghĩa là Đức Phật đã nhập Niết Bàn, chẳng còn trụ trên thế gian nữa. Pháp vận của hết thảy chư Phật đều có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Thọ mạng của Phật dài, đương nhiên pháp vận của Ngài cũng dài. Thời tượng pháp là thời đại tháp tự kiên cố, nhân thứ giáo hóa, ngộ nhất nữ nhân, tự giết quan mục, thiết thực cúng dường. Trong thời tượng pháp, trong chùa chỉ khắc tạo hình tượng của Phật. Hình tượng của Phật có thể giáo hóa hết thảy chúng sanh, cho nên công đức của việc tạo tượng rất lớn. Tuy có những cơ sở vật chất này, nhưng nếu chẳng có thiện tri thức giảng kinh thuyết pháp, một số người nhìn thấy chùa tháp hình tượng Phật Bồ Tát tuy đã trồng thiện căn, nhưng thiện căn chẳng thể thành thục ngay trong đời này. Mắt của bạn nhìn thấy tượng Phật, tai nghe được danh hiệu của Phật Bồ Tát, một phen lọt vào tai thì vĩnh viễn sẽ là hạt giống đạo, Trong đời này họ chẳng biết tu hành, tâm nguyện và lòng tin chẳng phát nổi. Nhưng hạt giống này đã được trồng xuống, hạt giống kim cang vĩnh viễn sẽ chẳng hư hoại. Nếu muốn hạt giống này thành thục sớm hơn thì phải có thiền tri thức, giảng kinh thuyết pháp. Họ thấy tượng, biết ý nghĩa của tượng, nghe danh hiệu biết được ý nghĩa của danh hiệu, khởi lên lòng tin chân thật thanh tịnh, phát lên nguyện hành giống Phật, thì đời này họ sẽ thành tựu, công đức sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Nếu chẳng gặp thiện tri thức, chỉ nghe danh hiệu, nhìn thấy tượng, chẳng hiểu nghĩa kinh, chẳng thể phát tâm tu hành, lợi ích họ đạt được sẽ rất có hạn. Tuy có hạn, nói thực ra cũng chẳng thể nghĩ bàn. Cô Quang Mục, bài phẩm vật cúng trước tượng Phật trong chùa. Là hãn vấn chi, dục nguyện hà đẳng. Trong thời tượng Pháp có một vị La Hán. La Hán là một người xuất gia. Đây là một thiện tri thức, trụ trong chùa độ hóa chúng sanh. Cô Quang Mục là một tín đồ trong chùa. Hôm nay cô đến cúng Phật. La Hán hỏi cô: hôm nay cô đến thiết trai cúng dường, muốn cầu việc gì? Quang Mục đáp ngôn: ngã dĩ mẫu dông chi nhật tư phước cứu bạc, vị tri ngã mẫu sanh xứ hạ thú. Quả thật cô đến là có mục đích. Đúng như ngạn ngữ có câu: vô sự chẳng đến điện Tam Bảo. Cô đến chùa lại Phật chắc chắn là trong tâm có mong cầu. Việc cô mong cầu cũng rất tốt, má cô đã qua đời nên cô thiết trai để siêu độ. Pháp sư hỏi: trong tâm cô rất muốn biết má cô đang ở đâu, hiện nay thác sanh vào chúng nào, hà thú tức là cõi nào trong lục đạo. Do đó người làm con sau khi cha mẹ mất đi thường lo nghĩ về việc này, niệm niệm chẳng quên, đây là hiếu thảo. Thường có tâm nguyện làm thế nào để giúp đỡ người thân đã mất. La Hán mẫn chi di nhập định quán, kiến Quang Mục nữ mẫu đọa tại ác thú thọ cực đại khổ. Mẹ cô đọa vào địa ngục. Chư vị ở đây nghĩ coi, La Hán vẫn phải nhập định mới có thể thấy, nếu không nhập định thì chẳng thể thấy. Đây là người có công phu định lực còn thấp. Người có công phu định lực cao chẳng cần nhập định. Bạn vừa nói thì họ liền biết liền thấy. Sau khi xuất định nói với cô cảnh giới ngài thấy trong định. Chứ gì phải biết tại sao lúc chưa nhập định thì chẳng thấy. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Lúc chưa nhập định thì tâm tán loạn. Tâm của La Hán thanh tịnh hơn tâm chúng ta rất nhiều. Chúng ta làm sao có thể sánh bằng? Công phu định lực của ngài là định bậc thứ 9. Tứ thiền bát định thăng lên bước kế là định bậc thứ 9. Công phu định lực sâu như vậy mà không nhập định cũng không được. Vẫn phải nhập định mới có thể nhìn thấy cảnh giới. Do đó mới biết Tâm phàm phu chúng ta là tâm tạp loạn. Tạp là xen tạp. Loạn là chẳng định. Tâm như vậy sẽ tạo thành rất nhiều chướng ngại. Chướng ngại này là gì? Ngày nay khoa học gia gọi là thời không. Thời gian không gian nhiều chiều. Không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, 5 chiều, cho đến vô số chiều. Thời không vốn chỉ có một. Một này nhà Phật gọi là nhất chân pháp giới. Tại sao nhất chân pháp giới biến thành vô lượng pháp giới? Trong nhà Phật chúng ta gọi là pháp giới, tức là cái mà khoa học gia gọi là thời không nhiều chiều. Không gian 3 chiều là một giới hạn, không gian 4 chiều là một giới hạn, 5 chiều, 6 chiều, mỗi cái có một giới hạn khác nhau, gây chướng ngại. Ngày nay chúng ta chỉ có thể nhìn thấy, tiếp xúc đến không gian 3 chiều, còn 4 chiều, 5 chiều chúng ta không thể tiếp xúc tới. Vô lượng vô biên pháp giới, chúng ta chỉ có thể tiếp xúc đến pháp giới người. Chúng ta thấy một phần trong pháp giới súc sanh, còn một phần thì vẫn chẳng thấy. Chúng ta chỉ thấy một bộ phận nhỏ. Tại sao? Bộ phận súc sanh này cũng cư trú trong không gian 3 chiều. Chúng ta có thể nhìn thấy. Nếu nó trụ ở không gian 4 chiều, 5 chiều thì chúng ta sẽ chẳng thấy. Là đạo lý như vậy. Còn nhập định, định là tâm thanh tịnh, tạm thời đè nén tâm tán loạn. Sau khi đè nén thì không gian của họ sẽ được mở rộng, sẽ đột phá. Định lực càng sâu thì không gian đột phá càng lớn. Định mức càng có thể đột phá 3 chiều, nhìn tới 4 chiều. Chúng ta nói người này có thần thông, có công năng khác thường. Công phu định lực cao hơn nữa thì có thể đột phá thêm 1 chiều, có thể nhìn thấy không gian 5 chiều. Là đạo lý như vậy. Hiện nay người Tây Phương có một cuốn sách bán rất chạy, nói về những lời tiên đoán, gọi là Thánh Kinh Mật Mã. Có lẽ quý vị có người đã xem. Người viết cuốn sách này rất khách quan. Ông ta nói lời tiên đoán này, lời tiên đoán chính xác như vậy, và lại sách này là do người 3000 năm trước viết. Ông ta khẳng định rằng chẳng phải là Thượng Đế. Ông ta nói nếu là Thượng Đế thì đáng lý phải có thể giải quyết vấn đề này, nhưng Thượng Đế không thể giải quyết vấn đề này, chỉ có thể nhắc nhở chúng ta rằng tai nạn này sẽ xảy ra. Do đó có thể biết tác giả chẳng phải là Thượng Đế. Vì thế ông ta suy đoán rằng cuốn sách ấy chắc chắn là do một người rất có trí huệ, có tâm từ bi viết ra. Cách nói này rất chính xác, đầu óc của ông ta rất sáng suốt, chẳng mê tín. Có người hỏi tôi tại sao có thể nói chuyện 3000 năm sau rõ ràng minh bạch như vậy được. Cổ đức từng nói với chúng ta, lời tiên đoán có 2 căn cứ. Trung Quốc cũng có không ít lời tiên đoán này. Trước kia, lúc lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam còn tại thế, chúng tôi cũng đã từng hỏi thầy, thầy cũng nói giống như vậy. Thầy nói, loại thứ nhất là số học, phần lớn là căn cứ vào lý số để suy đoán. Trung Quốc có rất nhiều lời tiên đoán là do số học suy đoán, căn nguyên của nó là kinh dịch. Kinh dịch là số học cao sâu, số học là mẹ của khoa học. Ở Trung Quốc rất thịnh hành những thứ coi bói, xem tướng, đều căn cứ trên kinh dịch, căn cứ trên lý số. Nhưng lý số là gián tiếp, chẳng phải là trực tiếp. Nếu có một chút gì suy đoán chẳng đúng thì kết quả sẽ khác nhau. Nói cách khác, mức độ chính xác của nó có thể đạt đến 50, 60, 70%, chẳng hoàn toàn đúng. tùy thuộc vào trình độ của người suy đoán mà sai khác như vậy. Nhưng nếu quán sát từ trong định thì hoàn toàn khác hẳn. Công phu định lực là cảnh giới hiện lượng, là họ đích thân nhìn thấy. Suy đoán thuộc về tỷ lượng, công phu định lực không thuộc về tỷ lượng. Cho nên người viết thánh kinh Mật Mã này dùng công phu định lực trong thiền định nhìn thấy. Trong thiền định có thể nhìn thấy chuyện 3.000 năm trước sau, không có gì kỳ lạ cả, chẳng có gì lạ lùng. Một ngày trên trời Đao Lợi bằng 100 năm ở cõi người chúng ta. Một tháng trên trời Đao Lợi bằng 3.000 năm ở nhân gian chúng ta. Nếu cứ lên trên nữa thì càng dễ hơn. Một ngày ở cõi trời Dạ Ma bằng 200 năm ở cõi người. 3.000 năm chỉ là 15 ngày. Lên cõi trời Đâu Xuất, một ngày ở trời Đâu Xuất bằng nhân gian 400 năm. Do đó có thể biết, nếu muốn đến cõi trời thứ sáu ở dục giới thì 3.000 năm chẳng bằng một ngày của họ. Chuyện một ngày thì làm sao họ không biết rõ ràng được? Dĩ nhiên là sẽ rõ ràng. Cho nên người viết sách này theo sự quan sát trong nhà Phật của chúng ta thì ông ta có công phu định lực. Công phu định lực có thể đột phá giới hạn của thời gian. Khoa học gia hiện nay hiểu được đạo lý này, họ thừa nhận, khẳng định. Nhưng hiện nay họ còn chưa tìm ra phương pháp làm thế nào có thể đi vào đường hầm thời gian của họ, làm thế nào có thể đi vào tương lai hoặc đi về quá khứ. Họ hiểu trên lý luận có thể làm được, nhưng hiện nay vẫn chưa tìm được kỹ thuật. Họ chẳng biết trong Phật Pháp cổ xưa, thiền định chính là kỹ thuật này. Khi bạn nhập vào thiền định rất sâu, thì có thể đi trở về quá khứ, và cũng có thể đi vào tương lai. Thánh kinh Mật Mã là như vậy, cho nên mức chính xác của nó là 100%. Cục thế này có thể thay đổi hay không? Có thể. Cách nói này của ông ta rất trung thực, khẳng định tai nạn có thể hóa giải. Dùng phương pháp gì để hóa giải? Dùng tâm người, nhân tâm có thể hướng thiện thì tai nạn này sẽ hóa giải. Có thể thấy, ông ta cũng nhận định tâm hành thiện ác chính là mấu chốt để thay đổi hết thảy kiết khung quả phước trên thế gian. Cách nói này rất chính xác. Hiện nay cuốn sách này lưu hành rất rộng trên thế giới, có rất nhiều bản dịch dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi cũng thấy bản dịch chữ Trung Hoa tại Đài Loan, rất đáng để chúng ta cảnh giác. Chúng ta muốn cứu mình, cứu xã hội, cứu hết thảy chúng sanh, nhất định phải biết đoạn ác tu thiện. Giá lại, giáo dục đoạn ác tu thiện chẳng gì hơn kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Cho nên Thế Tôn ở hội giảng kinh tại cung trời Đao Lợi này trao trọng trách giáo hóa chúng sanh trong đoạn thời gian dài đăng đẳng sau thời mạt pháp, cho đến lúc Phật Di Lặc ra đời, cho Địa Tạng Bồ Tát là chính xác vậy. Chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định Địa Tạng Bồ Tát chủ trì việc giáo hóa. Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc sẽ hỗ trợ Địa Tạng Bồ Tát. Giống như trong việc dạy học, Địa Tạng Bồ Tát là hiệu trưởng. Lúc Phật chẳng tại thế thì Ngài đại diện cho Phật. hết thảy các Bồ Tát đến hỗ trợ Địa Tạng Bồ Tát, giúp đỡ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khổ nạn. La Hán nhập định. Trong định đột phá giới hạn của không gian và thời gian, Ngài đã thấy địa ngục, thấy mẹ của cô Quan Mục đang thọ khổ trong địa ngục, chịu khổ cùng cực. Sau khi xuất định, bèn La Hán dẫn Quan Mục ngôn: Nhữ mẫu tài sanh tác hà hành nghiệp, kim tài ác thú thọ cực đại khổ. Hỏi cô Quan Mục, lúc mẹ cô còn sống làm nghề gì? Hiện nay bà đang đọa địa ngục rất khổ. Quan Mục đáp ngôn. Cô Quan Mục thành thật trả lời, nói rõ ra: Ngã mẫu sở tập, tập là tập tánh điều ưa thích, duy hảo thực đạm ngư miết chi thuộc, ngày nay gọi là hải sản. Bà ta rất thích ăn đồ biển. Sở thực ngư miết đa thực kỳ tử, đặc biệt thích ăn những thứ này, hoặc sao hoặc chữ. Tứ tình thực đạm, kế kỳ mạng số thiên dạng phục bồi, tôn giả từ mẫn như hà ai cứu. Ngày nay, trong sự ăn uống, chúng ta nói ăn thịt chẳng có tội. Nói vậy có lý không? Nhất định phải giác ngộ. Thế nên đọc kinh này xong, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì làm sao dám ăn thịt chúng sanh? Đặc biệt là thích ăn trứng cá, thích ăn con cá. Một chén thông thường như vậy có bao nhiêu sinh mạng? Bạn nói sát nghiệp này nặng bao nhiêu? Quán thù những chúng sanh bị giết hại này sâu dày bao nhiêu? Chúng nó tình nguyện để cho bạn ăn sao? Nếu nói là chúng nó cam tâm tình nguyện lấy thịt này cúng dường cho bạn, thì nó là Bồ Tát, nó giác ngộ rồi, chẳng còn là chúng sanh nữa. Nếu là chúng sanh, thì lúc bạn đi bắt nó, bạn thử quan sát xem. Nó dùng dãy, chẳng cam tâm để bạn bắt. Lúc bạn muốn làm thịt heo, bạn kêu con heo lại, nó muốn làm thịt nó để ăn coi, con heo có ngoan ngoãn cho bạn làm thịt không? Vừa nhìn thấy con dao là nó sợ hết hồn, mau mau chạy trốn rồi. Nó biết bạn muốn làm thịt nó. Nó bị bạn bắt, bị bạn giết, là vì nó chẳng có sức phản kháng. Bạn biết lòng căm hận này sâu lắm hay không? Kết quán thành thù. Người ta chẳng phải chỉ có đời này mà thôi, còn đời sau nữa. Súc sanh cũng có đời sau. Khi cơ duyên thành thục thì có lý nào không báo thù cho được? Chiến tranh trên thế gian này từ đâu mà có? Phật dạy đều là từ sát sanh ăn thịt mà ra. Đức Phật đã từng nói, muốn thế gian này vĩnh viễn không còn kiếp đau binh, chẳng có chiến tranh, thì trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Nếu chúng sanh không ăn thịt, thì chiến tranh và tai nạn trên thế gian này sẽ chẳng còn nữa. Nói cách khác, chúng sanh trên thế gian này còn ăn thịt, thì kiếp đau binh tuyệt chẳng thể tránh khỏi. Tại sao hiện nay mỗi lần chiến tranh xảy ra đều tàn khốc hơn trước? Quán nghiệp tích lũy quá sâu dày. Chỉ dùng trí nhớ của chúng ta để nói, những hiện tượng người chết thảm khốc trong Thế chiến thứ nhất và thứ nhì. Thế chiến thứ nhất còn nhẹ, lần thứ nhì nặng hơn nhiều. Chiến tranh nguyên tử thứ ba sẽ thê thảm hơn nữa. Lời Phật dạy rất có lý. Ngày nay chúng ta tạo tội nghiệp cũng giống như mẹ cô Quan Mục vậy, tứ tình thực đạm, mặc sức phóng túng, mạnh ăn hiếp yếu, chịu sao nổi. Cho nên kế kỳ mạng số thiên vạn phúc bụ, cả đời bà giết loài vật ăn thịt đâu phải chỉ một ngàn một vạn sinh mạng thôi đâu, còn gấp nhiều lần như vậy. Đây là tội nghiệp bà đã tạo. Hai câu sau là mong cầu Pháp Sư làm sao cứu giúp bà. Tôn giả Từ Mẫn. Tôn giả tức là ngày nay chúng ta thường gọi là Tôn Kính, Pháp Sư Tôn Kính, là Hán Tôn Kính. Xin Ngài giúp đỡ, xin Ngài tìm cách cứu mẹ cô. La Hán Mẫn Chi, Di Tát Phương Tiện. La Hán thấy cô là người con có hiếu, rất thương xót dạy cô. Khuyến Quan Mục Ngôn. Nhữ Khả Chí Thành Niệm Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Kim Tố Họa Hình Tượng. Tồn Vong Hoạch Báo. Câu này quan trọng ở ba chữ chí thành niệm. Dùng tâm chân thành để niệm Phật. Trong kinh này chúng ta thấy cách tiêu trừ tội nghiệp cực nặng. Độ tội báo khổ nhất đều dạy pháp môn niệm Phật. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Tại sao trong kinh chẳng dạy cô niệm A Di Đà Phật? Lời Phật thuyết pháp đều là chân ngữ thật ngữ, lời đúng như thật. Ở đây chúng ta có thể thấy đây là vô lượng kiếp về trước Đức Phật xuất hiện ở thế gian, đó là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, là bổn sư của họ. La Hán khuyên cô niệm đức bổn sư, tạo hình tượng của Phật thì phước này sẽ lớn lắm. Tồn Vong Hoạch Báo. Tồn là kẻ còn sống, chỉ cô Quan Mục. Cô còn sống, cô tu phước, cô sẽ được phước báo. Vong là kẻ đã mất, chỉ mẹ cô. Mẹ cô cũng được phước báo, dạy cô làm việc này. Đương nhiên, La Hán giảng kinh thuyết pháp cho cô, nói rõ những đạo lý và chân tướng sự thật này. Văn tự trong kinh điển được giảng lược, chúng ta nhất định phải hiểu. Quan Mục Văn Dĩ, tức xả sợ ái, tâm hòa Phật tượng, nghi cúng dường chi, phục cung kính tâm bi khắp kim lễ. Cô Quan Mục y giáo phụng hành, xả sợ ái. Sợ ái là tài vật mình ưa thích, phải dùng tài sản của chính cô để tạo tượng. Hiện nay tạo tượng dễ dàng hơn thời xưa rất nhiều. Thời xưa tạo tượng, chứ gì phải biết hoàn toàn là đồ thủ công nghệ, làm rất chậm. Điều khắc phải dùng thời gian rất dài, mới có thể làm thành một tượng hoàn hảo. Ngay cả việc vẽ tượng cũng chẳng dễ. Vẽ một tượng Phật cũng cần rất nhiều ngày. Đây là việc chúng ta đều biết. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát đạt, tạo tượng Phật, điêu khắc tượng Phật có thể làm mô hình trước. Ngày nay gọi là sản xuất hàng loạt, có thể cung cấp cho nhiều người thỉnh về cúng dường. Phước này càng lớn hơn nữa. Vẽ tượng hiện nay có thể dùng ấn loát, có thể vẽ một bức hình Phật Bồ Tát thật trang nghiêm, sau đó in cái dạn tấm. Mấy trăm ngàn, mấy triệu tấm, thậm chí mấy chục triệu tấm cho đại chúng cúng dường. Thế nên người hiện đại tu phước dễ dàng hơn người xưa nhiều. Người hiện nay tạo nghiệp cũng dễ hơn thời xưa, nhưng tu phước cũng dễ. Đây là lời kinh Địa Tạng nói. Chúng sinh ở Diêm Phù Đề tuy tạo tội nghiệp rất dễ, nhưng họ cũng dễ quay về. Thật sự có người khuyên họ, nói rõ cho họ nghe, họ quay về rất nhanh. Trong hết thảy chúng Bồ Tát, chẳng có ai thù thắng hơn Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát ứng hóa ở thế gian chúng ta tại Cửu Hoa Sơn. Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hóa tại Phổ Đà Sơn. Đối với người Trung Quốc, chúng ta có duyên phần đặc biệt. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú của Thanh Liên Pháp Sư thời vua Khang Hy vô cùng hoàn hảo, tuy văn từ sâu một chút, đối với người hiện nay mà nói thật ra cũng rất tiện lợi cho chúng ta học quốc văn. Chúng ta xem chú giải kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này như sách học quốc văn, vậy thì không tốt sao? Nếu sau này chúng ta có duyên phần kiếm được thời gian giảng tường tận cuốn chú giải này một lần, giống như giảng quốc văn vậy, làm cho chúng ta đối với văn tự, văn học Trung Quốc có thể nâng cao trình độ thêm. Đối với nội dung của kinh này có thể đi sâu thêm, nhận thức thấu triệt hơn. Đối với đời sống, việc làm, đối xử đãi người tiếp dẫn chắc chắn sẽ có lợi ích lớn hơn nữa. Như lời nói trong kinh là công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Hiện nay trong thời đại này, phần đông xã hội đại chúng đều xem giáo học Phật Pháp thành tôn giáo, làm cho đồng tu học Phật chúng ta mất đi phương hướng. Đây là việc vô cùng bất hạnh. Có cơ duyên tiếp xúc đến chánh pháp thì phải có trách nhiệm đem mặt mũi vốn sẵn có của Phật Pháp giải thích cho xã hội đại chúng, làm cho mọi người hiểu rõ Phật Pháp chẳng phải tôn giáo, chẳng phải triết học, mà là gì? Là giáo dục đời sống. Giáo học phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui. Chúng ta nhận thức thuần chánh thì mới được lợi ích chân thật. Đoạn này kể cô Quang Mục tiếp nhận lời dạy của La Hán xong, y giáo phụng hành. Xả sở ái là đoạn tham. Tham là phiền não căn bản. Hết thảy phiền não đều sanh từ tham. Cho nên đây là đoạn hết thảy ác. Tôi vẽ hình tượng của Phật Bồ Tát. Chiêm lễ và cúng dường là tu hết thảy thiện. Chiêm lễ, cúng dường, xưng danh nhất định phải y giáo tu hành. Tu hành là sửa đổi hết thảy hành vi sai lầm của chúng ta trong đời sống, công việc, xử sự, đãi người tiếp vật. Như vậy gọi là tu hành. Cô làm theo cách này quả nhiên có cảm ứng. Hốt ư dạ hậu mộng kiến Phật thân, kim sắc quảng diệu như tu di sơn phóng đại quang minh. Trong mộng cô có được cảm ứng. Nhìn từ kinh văn thì cô vẽ tượng Phật, cúng dường tượng Phật vẽ. Vì Phật vẽ trong tranh này là thanh tịnh liên qua mục Như Lai, cung kính cúng dường thì cô cảm được Phật xuất hiện trong mộng. Tâm hiếu khẩn thiết, cảm động Phật đến gia trì. Như cáo Quang Mục, nhữ mẫu bất cửu đương sanh nhữ gia, tài giác cơ hàn tức đương ngôn thuyết. Và nói với cô, chẳng bao lâu nữa mẹ cô sẽ thoát ly ác đạo và sanh đến nhân gian. Vì công đức của cô xuất tiền tạo tượng, cung kính cúng dường, nên mẹ cô được thoát khỏi địa ngục. Tội nặng đã tiêu mất, vẫn còn tội dư lại, nên chẳng bao lâu sau sẽ sanh vào nhà của cô. Đứa bé này rất đặc biệt, vừa ra đời liền biết nói. Thế gian chúng ta cũng có, vừa sanh ra liền biết nói, nhớ được chuyện đời trước. Dân này trong nhà Phật gọi là đoạt thai. Chuyện này nói ra cũng khá dài dòng. Lúc người mẹ có thai, thai ấy là một người khác. Người này có duyên rất ít với người mẹ. Đến để làm gì? Để đòi nợ. Là quỷ đòi nợ, thiếu chẳng nhiều, nên chỉ làm cho người mẹ khó chịu trong vòng 10 tháng, cho bà cực khổ. Đứa bé này vừa ra đời liền chết đi. Mẹ của cô Quang Mục bèn mượn thân của đứa bé ấy, nên gọi là đoạt thai. Thần hồn của đứa bé lìa khỏi thì thần hồn của mẹ cô bèn nhập vào. Đoạt thai là như vậy. Bà chẳng trải qua nỗi khổ của 10 tháng hoài thai, nên bà nhớ chuyện của mình rõ ràng. Là đạo lý như vậy. Người ta phần đông trụ trong thai 10 tháng, gọi là khổ trong thai ngục. 10 tháng trong thai cũng giống như trong địa ngục vậy, chịu khổ cùng cực, nên quên hết những chuyện đời trước. Chúng ta có thể hiểu được những chuyện như vậy. Chúng tôi đã từng thấy một số trẻ em lúc 2-3 tuổi vô cùng thông minh lanh lợi, đến 4-5 tuổi bị bệnh nặng, sốt nóng rồi trở thành khờ khạo đần độn, chuyện gì cũng chẳng nhớ nổi. Chứ gì thử nghĩ xem, một trận bệnh nặng có thể làm trí nhớ của nó mất hết, huống chi là 10 tháng trong thai ngục. Đây là việc chúng ta có thể lý giải, quên mất hết chuyện đời trước. Chỉ khi đến bằng cách đoạt thai thì người đó nhớ rất rõ ràng vì chẳng thọ khổ này. Nhà cô quả thật đã xảy ra chuyện như vậy. Kỳ hậu gia nội thì sanh nhất tử, vị mãn tam nhật nhi nải ngôn thuyết, khể thủ bi khắp cáo ư quan mục. Người giúp việc trong nhà sanh một đứa bé. Đứa bé này chính là mẹ của quan mục đến đầu thai, hoàn toàn phù hợp với việc Đức Phật nói với cô trong giấc mộng. Ngày thứ ba sau khi chào đời, đứa bé này nhìn thấy quan mục bèn khể thủ. Khể thủ tức là gật đầu. Đứa bé mới 3 ngày, chúng ta biết nó cử động chẳng linh hoạt, nhưng đứa bé này biết cúi đầu lễ kính, biểu lộ rất đau thương, nói với cô quan mục: sanh tử nghiệp duyên, quả báo tự thọ, ngô thị nhữ mẫu, cửu sử ám minh, tự biệt nhữ lai, lụy đọa đại địa ngục. Đây là nói bà tuy vừa chết chẳng lâu, nhưng trong địa ngục chịu tội khổ. Những sự khổ này như chúng ta thường nói, sống một ngày cũng như cả năm. Điều này cũng cho thấy thời gian chẳng chân thật, chẳng phải thật pháp. Thời gian là khái niệm trừu tượng của chúng ta, giống tiểu thuyết bút ký thời cổ Trung Quốc. Bút ký tiểu thuyết Đại Đường có ghi chuyện Hoàng Lương mộng. Thời gian trong mộng rất ngắn ngủi, Hoàng Lương là hạt kê, nấu cho hạt kê. Hạt kê rất dễ nấu, nấu nhanh hơn những gạo khác. Cháo còn chưa nấu chín, ông ta ở kế bên ngủ gục và nằm mộng. Khi mộng tỉnh dậy thì cháo còn chưa chín. Bạn nói thời gian này ngắn không? Chỉ vài phút. Nhưng trong mộng ông ta đã trải qua mấy chục năm. Nói lên sự chênh lệch thời gian rất lớn. Ở cõi người chẳng bao lâu, ngày tháng chẳng lâu. Còn bà trong địa ngục thì hình như đã trải qua mấy kiếp rồi. Cảm thọ của bà rất chân thật. Thật là một thời gian dài đằng đẵng. Cửu sử ám minh. Đây là như vừa nói. Cảm thọ về thời gian và không gian chẳng tương đồng. Trong địa ngục cảm thấy thời gian thật là dài, giống như người cõi trời nhìn chúng ta vậy. Nếu từ trời đâu xuất nhìn chúng ta, nhân gian chúng ta 100 năm, sống 100 năm thật lâu, thì ở trời đâu xuất chỉ là vài giờ. Nếu dùng 24 giờ để tính, 1/4 của một ngày là 6 giờ. 100 năm ở cõi người bằng 6 giờ đồng hồ ở trời đâu xuất. Người cõi trời đâu xuất cảm thấy rất nhanh, chỉ trong chốc lát. Nhưng ở cõi người đã là 100 năm rồi. Thế nên mấy 10 ngày ở nhân gian thì trong địa ngục đã trải qua mấy đại kiếp rồi. Bà đọa đại địa ngục, chẳng phải địa ngục thường, tạo tội quá sâu nặng. Lúc còn trẻ tôi chưa học Phật, cũng ưa ăn thịt. Nghiệp tôi tạo nặng hơn rất nhiều người. Vào thời kháng chiến chống Nhật, tôi thường đi săn bắn. Sau khi đọc kinh Địa Tạng, tôi rất sợ hãi, thật sự lo sợ, nên bắt đầu ăn chay trường, chẳng dám ăn thịt nữa. Tự biết tội mình đã tạo rất nặng. Lúc nhỏ vô tri, cha tôi ưa thích săn bắn, nên chúng tôi thường theo ông lên núi săn bắn. Mỗi ngày đều đem những con vật bắn được về nhà. Tôi đã săn bắn 3 năm. 16 tuổi bắt đầu săn bắn. 17, 18, 19 tuổi. Cho nên tôi bắn xuống hầu như là trúng 100%. Chẳng cần phải nhắm, tôi có bản lãnh này. Mỗi ngày tối thiểu là bắn 20 viên đạn. Lúc chẳng đi săn thì cũng luyện tập bắn súng. Cha tôi là một người lính, lúc đó nhằm thời chiến tranh với Nhật, ông ta quản lý về khí giới, quản lý những súng ống này, thế nên ở nhà tôi có rất nhiều súng. Cơ hội tạo nghiệp. Mỗi ngày đều luyện tập, con nít có đứa nào không thích chơi với súng ống, chúng tôi chơi súng thiệt. Bắn súng rất chính xác là do mỗi ngày luyện tập nên, bà không luyện đâu có được, phải luyện chứ. Chuyện gì cũng là một môn thâm nhập. Tập luyện trong một thời gian dài, cho nên tài bắn súng của tôi rất giỏi. Nhưng nghiệp tạo cũng rất nặng. Lúc đó còn chưa hiểu biết. Sau đại học Phật, đọc kinh Địa Tạng, đọc đến lông tóc dựng đứng. Nhìn thấy cảnh từ lúc cha tôi chết giống y như kinh đã nói. Lúc cha tôi chết, ông phát bệnh điên cuồng. Nhìn thấy núi bèn chạy lên núi, nhìn thấy sông bèn nhảy xuống sông, hoàn toàn giống y như lời nói trong kinh. Đây là cảnh tôi đích thân nhìn thấy. Chúng tôi lên núi để săn bắn thú rừng. Chúng tôi dùng thuốc nổ màu vàng để giết cá trong sông. Mỗi lần nổ như vậy là cả ngàn cả vạn con cá đều bị nổ chết trôi lên mặt nước. Bạn nói tội nghiệp này nặng bao nhiêu? Săn bắn, săn thú thì còn ít, chứ dùng thuốc nổ để giết cá thì quá nhiều. Chúng tôi thường làm những chuyện này. Biết được tội nghiệp này nặng vô cùng. Quả báo của sự sát sanh là đoản mạng. Cha tôi mới 45 tuổi thì qua đời. Sau này tôi học Phật, người ta coi bói cho tôi, nói mạng tôi sống chẳng qua 45 tuổi, tôi rất tin. Thế nên tôi học Phật rất tinh tấn, vì mạng sống đã được định tới 45 tuổi thôi. Đến năm 45 tuổi, tôi bị bệnh nặng, bệnh hơn 1 tháng. Tôi chẳng đi coi bác sĩ, chẳng uống thuốc, vì trong tâm nghĩ rằng mạng sắp hết rồi, bác sĩ có thể chữa bệnh chứ chẳng thể chữa mạng. Bởi thế nên trong suốt cả tháng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm được 1 tháng thì bệnh tự nhiên hết. Sau này có 1 năm nọ, tại Pháp hội Dân Dương ở Đài Loan, tôi gặp Phật Sống Cam Châu. Ông là một người bạn cũ của tôi. Gặp tôi xong, ông rất hoan hỷ và nói: mấy năm nay thầy giảng kinh thuyết pháp công đức rất lớn. Thầy vốn chẳng có phước báo mà còn đoản mạng, bây giờ không những thầy có phước báo mà còn sống lâu nữa. Điều là nhờ hoằng pháp lợi sanh nên phước báo hiện tiền. Tôi chẳng cầu sống lâu. Vì hiểu rõ, giác ngộ rồi, chẳng vì mình nữa. Hết thảy đều vì Phật pháp, vì chúng sanh, nên có được cảm ứng. Đối với bản thân tôi bất cứ lúc nào cũng muốn ra đi. Tôi chẳng lưu luyến gì với thế gian này. Thân thể lưu lại thế gian này là phước của chúng sanh. Chúng sanh cần, Phật pháp cần, nên lưu lại thêm vài ngày. Khi nào chúng sanh không cần nữa, Phật pháp cũng không cần nữa, thì tôi sẽ ra đi lập tức, chẳng lưu luyến gì. Đây là tâm trạng và thái độ hiện nay của tôi. Tôi rất hoan hỷ sớm một ngày đến cực lạc thế giới thân cận A Di Đà Phật. Đây là kể chuyện tạo nghiệp thọ báo. Nếu tôi chẳng học Phật thì chắc chắn cũng thọ báo trong địa ngục. Chẳng có lời gì để nói. Nghiệp duyên của mình ở nơi đó, sanh tử nghiệp duyên quả báo tự thọ. Việc này làm sao chạy trốn nổi. Mẹ của cô Quang Mục chỉ vì ham ăn. Chúng tôi không những ham ăn, còn tạo nghiệp sát sanh, sát hại quá nhiều. Phía sau là lời mẹ cô cảm ơn: mong nhữ phước lực phương đắc thọ sanh, di hạ tiện nhân, hữu phục đoản mạng, thọ niên thập tam, cánh là ác đạo, nhữ hữu hà kế, linh ngô thoát miễn. Đây là lời nói với con bà. Nhờ cô tạo tượng, cúng dường, tu phước nên có thể thoát khỏi địa ngục, mới được thân người. Được thân người làm người hạ tiện, là con của người nô tỳ trong nhà. Và sẽ đoản mạng, chỉ sống đến 13 tuổi. Sau đó lại phải đọa ác đạo. Nói cho cô biết việc này, cô có biện pháp gì để cứu tôi không? Quang Mục văn thuyết thi mẫu vô nghi. Ngạnh yết bi đề, di bạch tỳ tử, ký thị ngã mẫu hiệp tri, bổn tội tác hà hành nghiệp, đọa ư ác đạo. Cô Quang Mục nghe đến chuyện này, trong giấc mộng Phật đã nói trước với cô, chuyện này hoàn toàn trở thành sự thật. Biết thật sự là mẹ cô đến đầu thai ở nhân gian. Nghe bà nói những chuyện này, thọ mạng chỉ có 13 tuổi. Cảm thấy bà rất đáng thương, nên hỏi bà là má trở lại đây, má nên biết mình đã tạo tội gì nên mới đọa vào ác đạo. Tỳ tử đáp ngôn: dĩ sát hại quỷ mà, nhị nghiệp thọ báo, dược phi mông phước, cứu bạc ngô nạn, dĩ thị nghiệp cố, nhị hiệp giải thoát. Con người tỳ nữ nói rõ với cô, lúc còn sống, sát sanh hại mạng, thích ăn thịt, đặc biệt ưa ăn đồ biển, đã nói phía trước. Sát sanh hại mạng quá nhiều rồi. Những quan nghiệp này còn chưa đền trả. Đọa địa ngục là tánh tội. Trong năm giới do Phật chế định: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ là tánh tội. Chẳng thọ giới mà tạo cũng có tội, chẳng thể nói là không có tội. Đây là bốn tội nặng. Bất kể là có Phật pháp hay không, bất kể là có học Phật hay không, hễ bạn phạm thì là tội nghiệp cực nặng. Khi tạo tội này, xem bạn dùng tâm gì để coi nghiệp báo của bạn tạo sâu rộng bao nhiêu, luận tội chẳng giống nhau. Nghiệp bà tạo là cố ý bừa bãi phóng túng thì tội này sẽ rất nặng. Sát sanh hại mạng, quỷ mạ phần lớn là nói đối với người thiện, việc thiện, Phật pháp chẳng tin tưởng. Người khác khuyên họ thì không những chẳng thể tiếp nhận mà còn quỷ báng mắng chửi. Nếu chúng ta nói chuyện trong kinh Địa Tạng cho họ nghe, họ lắc đầu không tin và nói đây là chuyện gạt người. Đây chính là bán Phật bán pháp, tội này càng nặng hơn nữa. Tạo hai tội nghiệp này sẽ thọ khổ báo địa ngục. Nhược phi mong phước cứu bạc Ngô Nạn. Nếu chẳng nhờ người con tu phước cho bà thì bà sẽ chẳng có cách chi giải thoát nổi. Bà sẽ tiếp tục chịu khổ báo của địa ngục. Tội báo ở địa ngục thọ xong, còn phải đọa ngạ quỷ súc sanh để hoàn trả. Nợ mạng này vô cùng dễ sợ. Những chúng sanh do bạn sát hại đều muốn đền trả. Thiếu tiền phải trả tiền, thiếu nợ mạng thì phải đền mạng. Thời quá khứ, An Sĩ Cao Đại Sư đã phải trả nợ mạng hai lần ở Trung Quốc. Trong truyền ký có ghi chép, hai món nợ này là do đời trước Ngài giết lầm, chẳng phải là cố ý, ngộ sát. Cũng phải đền nợ. Hai lần này đều bị người ta ngộ sát. Nhân duyên quả báo, tơ hào chẳng sai. Chúng ta phải giác ngộ. Nếu chẳng thể vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng thoát nổi lục đạo luân hồi. Nói cách khác, chúng ta phải biết hết thảy những quán nghiệp mà mình đã kết với chúng sanh đều phải hoàn trả. Như vậy làm sao chịu nổi? Đến đời kiếp nào mới trả cho hết? Chúng ta không thể không giác ngộ. Bất luận là bạn có học Phật hay không, đây là sự thật. Ai cũng không thể tránh khỏi, ai cũng chẳng thể thoát khỏi. Chúng ta hiểu những chân tướng sự thật này, chỉ có một phương pháp duy nhất có thể cứu mình, có thể độ chúng sanh, có thể hóa giải hết thảy oan nghiệp từ vô lượng kiếp đến nay. Đó chính là cầu sanh tịnh độ. Sau khi sanh về tịnh độ, chúng ta có khả năng mỗi ngày trên thì cúng dường chư Phật, dưới thì độ hóa chúng sanh, đem hết thảy công đức tích lũy được hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ từ vô lượng kiếp đến nay, giúp cho họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, thì mới giải trừ, hóa giải được hết những oan nghiệp ấy. Ngoài phương pháp này ra, tuyệt chẳng tìm ra phương pháp thứ hai nào khác. Cho nên chư Phật Như Lai khuyên dạy chúng ta nên phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ, chính là đạo lý này. Xem tiếp kinh văn. Quan mục vấn ngôn địa ngục tội báo kỳ sự dân hạ. Quan mục cũng muốn hỏi thăm, trong địa ngục thật sự là như thế nào? Tỳ tử đáp ngôn: tội khổ chi sự bất nhẫn xưng thuyết. Bá thiên tuế trung tốt bạch năng cảnh. Đương nhiên mẹ cô cũng nói sơ lược cho cô nghe. Có thể nói hết không? Nói không hết. Quá khổ, khổ đến mức chẳng nhẫn tâm nói ra. 100 năm, 1000 năm cũng chẳng nói hết. Đây là việc mẹ cô đọa địa ngục đích thân cảm thọ. Quan mục văn dĩ: đề lệ hào khắp, di bạch không giới. Ngước mặt lên hư không phát nguyện: nguyện ngã chi mẫu vĩnh thoát địa ngục, tức thập tam tuế, cánh vô trọng tội, cập lịch ác đạo. Đây là cô quan mục vì mẫu thân phát đại thệ nguyện. Trước hết cầu nguyện cho mẹ cô vĩnh viễn lìa khỏi ác đạo. Mẹ cô vốn phải đọa vào ác đạo, sau khi sống đến 13 tuổi vẫn phải chịu khổ tiếp tục. Cô hướng lên không trung cầu nguyện: thập phương chư Phật, từ ai bẩn ngã, thính ngã vị mẫu sở phát quảng đại thệ nguyện. Nhược đắc ngã mẫu vĩnh ly tam đồ cập tư hạ tiện, nải chí nữ nhân chi thân vĩnh kiếp bất thọ giả. Nguyện ngã tự kim nhật hậu, đối thanh tịnh liên qua mục Như Lai tượng tiền. Khước hậu bá thiên vạn ức kiếp, trung ứng hữu thế giới sở hữu địa ngục cập tam ác đạo. Chư tội khổ chúng sanh thệ nguyện cứu bạc, lịnh ly địa ngục ác thú, súc sanh ngà quỷ đẳng, như thị tội báo đẳng nhân, tận thành Phật cánh, ngã nhiên hậu phương thành chánh giác. Cô quan mục là tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát. Mẹ cô đích thật vĩnh viễn thoát ly ác đạo. Tại sao? Nếu mẫu thân chẳng đọa địa ngục chịu khổ như vậy thì làm sao cô phát tâm nổi? Công đức của mẹ cô là từ chỗ này mà ra. Vì bà đọa địa ngục chịu khổ nhiều như vậy, thúc đẩy người con hiếu phát tâm rộng lớn. Cô có thể phát hoằn nguyện này, nhân duyên hy hữu này có được là do mẹ cô đọa ác đạo mà ra. Nếu chẳng có việc này thì cô chắc chắn sẽ chẳng phát tâm. Cô cũng chẳng sắp bày lễ vật cúng dường, cũng chẳng bỏ của cải để đắp tạo tượng Phật. Mẹ cô đã cho cô tăng thượng duyên nghịch này. Cho nên người sống kẻ mất, cả hai cõi đều được lợi ích. Lợi ích to lớn chẳng thể nghĩ bàn. Nói cho chư vị biết, nguyện này vừa phát thì mẹ cô vĩnh viễn thoát đi tam ác đạo. Chúng ta phải hiểu đạo lý này và phải ghi nhớ tâm nguyện của cô. Nếu chúng ta có thể dùng nguyện của Địa Tạng Bồ Tát đã phát làm bổ nguyện của mình, mình cũng phát nguyện giống như vậy, thì mình sẽ là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Công đức này chẳng thể nghĩ bàn. Không những cha mẹ quyến thuộc quá khứ vĩnh viễn được thoát ác đạo. Nhà Phật thường nói, một người con thành Phật, chính đời tổ tiên sanh thiên. Chính đời tổ tiên về trước đều có thể thoát khỏi ác đạo, sanh lên trời hưởng phước cõi trời. Lời này là thật chẳng giả. Chúng ta từ đoạn kinh này thấu hiểu được một cách sâu sắc. Cô phát nguyện trước tượng Phật, trăm ngàn vạn ức kiếp từ nay trở về sau, sức mạnh của nguyện lực này chẳng phải nhất thời, chẳng ở trong thời gian ngắn, cũng chẳng ở một nơi, mà là ứng hữu thế giới, sở hữu địa ngục cập tam ác đạo. Nguyện hạnh này lớn biết mấy, không gian lớn biết mấy, thời gian vô tận, không gian tận hư không, trọn cả pháp giới, nơi nào có địa ngục và ba đường ác. Hết thảy những chúng sanh chịu khổ nơi ấy, cô phát đại thệ nguyện đều cứu vớt họ, giúp cho những người này vĩnh viễn xa lìa địa ngục ác thú, súc sanh ngạ quỷ. Nguyện những người thọ tội này, những người chịu khổ nạn giống mẹ cô, họ đều thành Phật xong rồi, cô mới thành Phật. Đây chính là địa ngục chẳng không thì chẳng thành Phật. Địa ngục trở thành trống không rồi, thì ngạ quỷ súc sanh đương nhiên cũng sẽ trống không. Đây là đạo lý nhất định. Phát thệ nguyện dĩ cụ văn thanh tịnh liên hoa mục Như Lai nhi cáo chi viết quang mục giữ đại từ mẫn thiện năng di mẫu phát như thị đại nguyện. Đây là lòng hiếu cảm đến chư Phật. Vừa phát nguyện xong bèn nghe tiếng, chẳng nhìn thấy tướng của Phật, chỉ nghe tiếng của Phật, cảm ứng vô cùng rõ ràng, hiển cảm hiển ứng. Cô phát nguyện trước tượng Phật, đây là cảm, cảm rõ ràng, lập tức được ứng rõ ràng của Phật. Cô nghe tiếng của Phật bảo rằng, quang mục, lòng đại từ bẩn của cô, đây chính là đại từ đại bi phổ độ chúng sanh của Như Lai. Thiện năng di mẫu nguyện tâm, đại từ mẫn tâm này của cô là do nhân duyên mẹ cô đọa ác đạo nên cô mới phát được. Ngô quán nhữ mẫu thập tam tuế tất, xả thử báo dĩ sanh di phạm chí thọ niên bá tuế. Phật nói với cô, nghiệp báo của mẹ cô đã chuyển rồi, nguyện vừa phát liền chuyển. Mẹ cô 13 tuổi chết đi, vẫn được thân người lại rất thù thắng, sinh làm người phạm chí, là người tu hành trong đạo Bà La Môn, sống lâu đến 100 tuổi. Quá thì báo hậu đương sanh vô ư quốc độ. Vô ư quốc độ tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong khi bà tu đạo, có được nhân duyên thù thắng nghe đến Phật Pháp, bà phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng bất khả kế kiếp, vô lượng thọ giống như Đức Phật A-di-đà, hậu thành Phật quả, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới chắc chắn một đời thành Phật. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn thành tựu ngay trong đời này. Sau khi thành Phật, quảng độ nhân thiên số như hằng hà sa. Đây là lời Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai nói với Quang Mục. Những thiện báo của mẹ cô sau này. Đây là câu chuyện của cô Quang Mục. Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện khi còn tu nhân. Sau khi Phật nói xong, nói với Định Tự Tại Dương. Xin xem tiếp Phật cáo Định Tự Tại Dương. Nghĩ thời La Hán phước độ Quang Mục, giả tức vô tận ý Bồ Tát hiện. Vì La Hán lúc đó, người dạy Quang Mục độ mẫu thân chính là vô tận ý Bồ Tát hiện nay. Đây là vị đẳng giác Bồ Tát. Chỗ đó là La Hán. La Hán chẳng nhất định là tứ quả. Chứ gì nên biết, sơ quả, nhị quả, tam quả đều gọi là La Hán. Hiện nay là đẳng giác Bồ Tát. Quang Mục mẫu giả tức giải thoát Bồ Tát thị. Hiện nay cũng là đẳng giác Bồ Tát. Quang Mục nữ giả tức Địa Tạng Bồ Tát thị. Nói rõ bổn tích nhân duyên của cô ra. Đây là việc chúng ta nên học tập. Xin xem tiếp kinh văn. Quá khứ cửu diễn kiếp trung dư thị từ mẫn phát hằng hà sa nguyện quảng độ chúng sanh. Ở đây Đức Phật khuyên và khích lệ chúng ta thêm lần nữa phải hiểu chân tướng của sự tích này. Nhiều kiếp lâu xa trong quá khứ, Địa Tạng Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp gặp những duyên khổ này, kích phát bi nguyện của Ngài. Nhiều đời nhiều kiếp đều phát nguyện, phát hằng hà sa số nguyện. Số nguyện phát ra nhiều như vậy, cho nên nguyện tâm của Ngài mạnh mẽ, nguyện lực rộng lớn như vậy. Đối tượng đều là chúng sanh khổ nạn trong tận hư không, trọn khắp pháp giới. Xin xem tiếp đoạn kinh sau đây. Vị lai thế trung. Vị lai thế là chỉ đời hiện nay của chúng ta. Theo cách người Tây Phương nói, hiện tại chúng ta cách thời Đức Phật còn tại thế hơn 2.500 năm. Nhưng nếu theo cách tính trong lịch sử Trung Quốc ghi chép thì là hơn 3.000 năm. Cho nên vị lai thế trung tức là chỉ chúng ta hiện nay. Nhược hữu nam tử nữ nhân. Nam tử nữ nhân chẳng có thêm chữ thiện. Nói cách khác tức là kẻ nam người nữ tạo nghiệp. Phía sau nói bất hành thiện giả hành ác giả, nải chí bất tín nhân quả giả, tà dâm vọng ngữ giả, lưỡng thiệt ác khẩu giả, quỷ bán đại thừa giả, như thị chư nghiệp chúng sanh tức đọa ác thú. Đây là nói về đời hiện nay. Tạo những nghiệp này trong xã hội ngày nay quá phổ biến. Bất cứ lúc nào ở đâu chúng ta cũng đều thấy được. Nếu họ tạo tiếp tục chẳng biết quay về, nhất định sẽ đọa ác đạo. Ác thú tức là tam ác đạo. Giả lại, người ta sống trên đời này vô cùng ngắn ngủi. Trong thời gian ngắn rất dễ tạo ác nghiệp. Tạo ác nghiệp cực nặng. chớp mắt liền thấy họ phải thọ khổ báo. Nhường ngộ thiện tri thức khuyến lệnh nhất đàn chỉ giang quy y Địa Tạng Bồ Tát. Thị chư chúng sanh tức đắc giải thoát tam ác đạo báo. Có bao nhiêu người gặp được thiện tri thức chân chánh, có thể nghe theo lời răn dạy của thiện tri thức. Thiện tri thức chân chánh hiểu rõ đạo lý nhân duyên quả báo và chân tướng sự thật của nhân duyên quả báo. Lời khuyến cáo của họ chân thành, từ bi, thân thiết. Chúng ta nghe xong sẽ cảm động. Nhất đàn chỉ gian nói về thời gian ngắn, rất ngắn. Bạn có thể quy y Địa Tạng Bồ Tát. Quy là quay về. Lúc trước tạo hết thảy tội nghiệp, hôm nay quay lại chẳng tạo nữa. Y là nương dựa, nương theo lời dạy của Địa Tạng Bồ Tát để tu hành. Lời dạy của Địa Tạng Bồ Tát ở đâu? Tức là bộ kinh này. Kinh này chẳng dài, chẳng khó thọ trì. Mỗi ngày chúng ta có thể đọc tụng, giải nghĩa, y giáo phụng hành. Như vậy gọi là quy y Địa Tạng Bồ Tát. Chứ gì nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Trong kinh Đức Phật thường dạy chúng ta, thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, như vậy gọi là quy y. Chứ không phải mỗi ngày đọc kinh này một lần thì xong, như vậy không được. Niệm một lần là tăng trưởng hạt giống thiện trong A Lại Gia thức của bạn. Nếu hành vi của bạn chẳng sửa đổi, chẳng thể sửa sai đổi mới, chẳng thể quay về, thì vẫn phải thọ ác báo. Nhưng ác báo này sẽ nhẹ một chút, thời gian thoát ly ác đạo sẽ nhanh hơn một chút, nhất định sẽ như vậy. Nhưng nếu muốn không đọa ác đạo thì đó là chuyện không thể xảy ra. Nếu vậy thì lý luận nhân duyên quả báo sẽ bị lật đổ. Vì thường đọc tụng, tuy bạn chẳng làm, mà hạt giống kinh Địa Tạng trong A Lại Gia thức có nhiều, dễ khởi lên, dễ giác ngộ, có lợi ích như vậy. Khi nào trong ác đạo giác ngộ, quay về thì bạn lập tức lìa khỏi ác đạo. Nếu trong A Lại Gia thức chẳng khắc sâu ấn tượng, khi gặp những khổ báo này họ chẳng giác ngộ, chẳng quay lại, thì phải tiếp tục thọ nỗi khổ này mãi mãi. Nếu bạn đọc tụng và còn có thể giải thích, như vậy phải cần có thiện tri thức. Duyên của thiện tri thức có cạn sâu chẳng đầu. Cạn thì khuyên bạn quy y trong chừng một khẽ móng tay. Sâu thì giảng rõ ràng sự thật cho bạn. Sau đó khuyên bạn tu hành như thế nào. Duyên của thiện tri thức này sẽ rất sâu. Khi bạn hiểu rõ ràng, minh bạch rồi, thật sự quay về. Quay về cứu chính mình, chứ chẳng phải cứu người khác. Nếu chẳng quay về, chẳng cứu mình, thì nhất định sẽ đọa ác đạo. Giống mẹ cô Quan Mục đã nói, cảnh khổ trong địa ngục nói chẳng hết, chẳng nhẫn tâm nói ra. Quả nhiên quay về, y giáo phụng hành, tuân thủ lời dạy của Phật, mỗi ngày thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, thì người này lập tức được thoát khỏi quả báo của tam ác đạo, nhất định sẽ chẳng tạo nghiệp tam ác đạo và cũng chẳng thọ quả báo tam ác đạo. Đây là nguyên nhân gì? Duyên đã chuyển rồi. Chứ gì nên biết, Phật Pháp giảng về lý. Những hạt giống của nghiệp bạn đã tạo trong quá khứ vĩnh viễn tồn tại. Chẳng thể nói hôm nay bạn tu thiện thì việc thiện này có thể đền bù tội lỗi, chẳng thể đền bù được. Thiện có thiện quả, ác có ác báo, vĩnh viễn chẳng thể đền bù. Nhưng tội nghiệp sâu nặng, tội báo này nhất định phải có. Ngày nay tôi tạm thời không muốn thọ ác báo này, tôi muốn làm cho quả báo thiện hiện ra trước, như vậy thì được. Việc này có thể làm. Đạo lý ở chỗ nào? Ở tại duyên. Từ hôm nay trở đi, tôi đoạn dứt hết thảy việc ác, tôi đoạn dứt ác duyên. Tuy hạt giống ác nghiệp vẫn còn, nhưng không có duyên thì nó sẽ chẳng hiện ra. Tuy hạt giống thiện của tôi ít, tôi gia tăng duyên thiện mạnh thêm, để cho thiện ra qua trước, kết quả trước. Việc này có thể làm được. Việc này hợp lý. Thật sự hợp tình, hợp pháp, hợp lý. Thế nên chúng ta từ hôm nay trở đi, nhất định phải đoạn dứt tất cả điều ác, tu hết thảy điều thiện. Đoạn hết thảy ác, tức là chấm dứt duyên ác. Trước kia, tuy đã tạo nhân ác cực nặng, chẳng có duyên ác thì nhân ác chẳng thể kết quả. Thiện tuy rất yếu ớt, làm việc thiện ít, một chút thiện nhỏ cũng được. Từ nay trở đi, làm cho nó lớn mạnh lên, làm cho thiện duyên tăng trưởng, thiện quả sẽ hiện ra trước. Như vậy mới tốt. Sau đây Đức Phật dạy chúng ta. Dạy chúng ta làm thế nào chuyển biến quả báo. Đoạn khai thị này rất quan trọng. Nhược năng chí tâm quy kính, đây là câu thứ nhất. Đây là căn bản, quy là quy y. Chư vị ghi nhớ nhất định phải y giáo phụng hành thì mới gọi là quy y. Nếu chẳng thể làm đến y giáo phụng hành thì chẳng gọi là quy y. Bạn chẳng quay về. Quy là quay về. Chân chánh quay về nhất định phải có kính, thành kính. Ấn Quang Đại Sư dạy, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Có người thỉnh giáo Ấn Tổ, tu học Phật Pháp, nhập Phật môn có bí quyết gì? Đại sư trả lời, có, thành kính là bí quyết vào cửa Phật. Cho nên mới nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Thành kính có thể cảm động chư Phật gia trì. Chúng ta thấy cô Bà La Môn của Quang Mục coi những câu chuyện này, họ làm sao được gia trì rõ ràng như vậy? Thành kính. Đây là nói tổng quát, phía sau là nói vào chi tiết. Thành kính biểu hiện ở đâu? Cặp chim lệ tán thán. Tán thán tức là vì người thuyết pháp, vì người diễn nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng bộ kinh này tức là tán thán Địa Tạng Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca giảng kinh Vô Lượng Thọ tức là tán thán A Di Đà Phật. Đây là việc giảng kinh thuyết pháp. Phía sau là những việc lắc nhắc, hương hoa, y phục, các thứ trân bảo ẩm thực. Đây là phẩm vật cúng dường, đều là biểu diễn cho người ta coi. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta dạ đến đây.